là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay, thứ Sáu ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin diễn ra trên địa bàn tỉnh, mục điểm báo điện tử và phần tin quốc tế sẽ là ghi nhận những nỗ lực trong việc bảo tồn, phát huy giá trị nghệ thuật xòe thái của tỉnh Yên Bái. Phần cuối chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng nghe phần tin. Thưa quý vị, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh vừa tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hiện nay cho 80 đại biểu là thành viên Ban chỉ đạo 35, Tổ thư ký giúp việc, Tổ cộng tác viên Ban chỉ đạo 35, Đảng ủy khối. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe lãnh đạo Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phân tích, làm rõ các nội dung, quan điểm sai trái thù địch, nhận diện rõ những âm mưu, thủ đoạn, nội dung, phương thức của các thế lực thù địch nhằm chống phá nền tảng tư tưởng của Đảng, công tác phòng ngừa đấu tranh với luận điệu sai trái thù địch trong tình hình hiện nay, nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, người đứng đầu, cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên trong việc sử dụng Internet và tham gia mạng xã hội, đồng thời thông tin về hoạt động của Ban chỉ đạo 35 và những vấn đề đặt ra đối với các chi đảng bộ trực thuộc Đảng bộ khối, phương pháp đấu tranh phản bác quan điểm sai trái thù địch trên không gian mạng. Hội nghị tập huấn đã giúp các đại biểu nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, nhiệm vụ, giải pháp đặt ra đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, từ đó giúp vận dụng thực hiện tốt công tác tuyên truyền, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới.
Thực hiện thông tư số 54 và 46 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ tiêu chí ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ sở khám chữa bệnh và việc quy định hồ sơ bệnh án điện tử. Bệnh viện Phổi Yên Bái đã triển khai các hoạt động thực hiện bệnh án điện tử theo lộ trình, đến nay đã đạt các tiêu chuẩn theo quy định. Căn cứ kết quả đánh giá, Bệnh viện Phổi Yên Bái đã công bố kết quả triển khai thực hiện bệnh án điện tử. Bệnh viện Phổi Yên Bái có quy mô 60 giường bệnh với chức năng khám chữa bệnh và chỉ đạo tuyến chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống bệnh lao và các bệnh về phổi tại cơ sở. Ngày 5 tháng 4 năm 2023, bệnh viện đã xây dựng đề án số 69 triển khai bệnh án điện tử tại bệnh viện giai đoạn 2023-2025, triển khai số hóa bệnh án, phân loại định dạng số hóa văn bản hình ảnh, kết nối hạ tầng và xây dựng quy chế sử dụng chữ ký số và chữ ký điện tử. Hệ thống thông tin xét nghiệm và chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện đạt mức cao. Đơn vị đã triển khai hệ thống khám chữa bệnh từ xa telemedicine với các bệnh viện tuyến trung ương và tuyến dưới, thực hiện cải tạo, nâng cấp và mua sắm bổ sung các hạng mục cơ sở hạ tầng, mạng và trang thiết bị y tế đảm bảo đáp ứng nhu cầu. Toàn bộ xét nghiệm và thiết bị chẩn đoán hình ảnh của bệnh viện đáp ứng khả năng số hóa, được trang bị đầy đủ xe đi buồng theo yêu cầu đặc thù của từng khoa lâm sàng. Bên cạnh đó, bệnh viện cũng triển khai thanh toán không dùng tiền mặt, triển khai app ký bệnh án điện tử, hồ sơ sức khỏe, đặt lịch khám. Đến nay qua thẩm định, các điều kiện thực hiện bệnh án điện tử tại Bệnh viện Phổi Yên Bái đều đạt yêu cầu với các nhóm tiêu chí về hạ tầng, phần mềm quản lý điều hành, hệ thống thông tin xét nghiệm, bệnh án điện tử. Việc triển khai thực hiện bệnh án điện tử của Bệnh viện Phổi Yên Bái nhằm lưu trữ, quản lý, sử dụng và làm căn cứ đề nghị giám định thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho người bệnh, qua đó giúp công tác quản lý điều hành, cải cách quy trình khám chữa bệnh được công khai minh bạch. Việc theo dõi bệnh nhân cũng được chính xác hơn, người dân tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh hơn, quy trình khám chữa bệnh cũng được thuận tiện và chính xác hơn.
Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu vừa tổ chức hội nghị biểu dương, tôn vinh người có uy tín năm 2023. Hiện nay huyện Trạm Tấu có 11 dân tộc sinh sống, trong đó dân tộc Mông chiếm 79%, dân tộc Thái chiếm 13%, còn lại là các dân tộc khác. Hiện trên địa bàn huyện có 55 người có uy tín. Những năm qua, người có uy tín trên địa bàn huyện Trạm Tấu đã phát huy tốt vai trò làm cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, tích cực tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, các quy định của địa phương, tích cực tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị cơ sở. Để tiếp tục phát huy vai trò của đội ngũ người có uy tín tại các khu dân cư, thời gian tới, Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu sẽ tiếp tục triển khai tốt các chính sách đối với người có uy tín, kịp thời biểu dương, khen thưởng người có uy tín có nhiều thành tích trong tham gia phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tăng cường công tác vận động, phát huy vai trò của người có uy tín trong cộng đồng. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân huyện Trạm Tấu đã khen thưởng cho 15 người có uy tín tiêu biểu. Huyện Trạm Tấu cũng đã trao 55 suất quà cho các đại biểu là người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2023.
Nằm trong chuỗi các hoạt động của Lễ hội Văn hóa Du lịch Mường Lò năm 2023, tối qua, Ủy ban dân thị xã Nghi Lộ đã phối hợp với Sở Công Thương tỉnh Yên Bái tổ chức hội chợ thương mại và trưng bày giới thiệu các sản phẩm ô cốp tỉnh Yên Bái tại thị xã Nghi Lộ năm 2023. Hội chợ được tổ chức từ ngày 28 tháng 9 đến hết ngày 4 tháng 10 năm 2023 với quy mô một khu trưng bày 300m², giới thiệu các sản phẩm ẩm thực đặc trưng của thị xã Nghi Lộ. 30 gian hàng tiêu chuẩn trưng bày và giới thiệu các sản phẩm ô cốp của các huyện thị trên địa bàn tỉnh Yên Bái như gạo, thịt lợn sấy, thịt trâu sấy, trà san tuyết, sơn tra, khoai sọ, măng ớt, tinh dầu quế, đá quý và 180 gian hàng thương mại với các sản phẩm về điện tử, may mặc, đồ dùng gia đình, đồ trang sức, đồ gỗ thủ công mỹ nghệ. Hội chợ được tổ chức là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá sản phẩm chất lượng, sản phẩm ô cốp tới người tiêu dùng, đồng thời thúc đẩy giao lưu kinh doanh mua bán hàng hóa giữa các doanh nghiệp và phục vụ nhu cầu mua sắm của nhân dân.
Trận mưa lớn kèm theo lũ quét đầu tháng 8 năm 2023 đã khiến huyện Mù Căng Chải chịu nhiều thiệt hại về người và tài sản. Tuy nhiên, việc huy động tổng lực để khắc phục hậu quả sau lũ, đến nay đời sống của bà con nơi đây đã dần ổn định. Đến nay, 100% các đoạn tuyến đường đi vào các bản của ba xã Hồ Bốn, Lao Trải, Khao Mang, cơ bản xe máy đã đi lại được, trong đó 9 tuyến đã đi được ô tô, khắc phục xong 5 công trình, đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân. Đối với công trình thủy lợi đã khắc phục xong 158 trên 168 công trình, huyện Mù Căng Chải đang tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện tái định cư cho các hộ dân có nhà bị sập trôi hoàn toàn, triển khai làm hồ sơ thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bị thiệt hại về nhà ở đã làm xong nhà tạm tại nơi ở mới, đồng thời vận động người dân khai hoang, phục hóa ruộng, tạo sinh kế ổn định và lâu dài. Quý vị đang nghe chương trình Thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Còn bây giờ, mục điểm báo điện tử hôm nay sẽ có những thông tin nổi bật sau. Làm trong sạch nội bộ Đảng là vấn đề được Đảng ta rất quan tâm, chú trọng trong công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng hiện nay, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên và năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, tiến hành đưa ra khỏi Đảng những đảng viên thoái hóa, biến chất đang được Đảng ta đẩy mạnh, không có vùng cấm, không có ngoại lệ là chủ trương hoàn toàn đúng đắn của Đảng trong công cuộc phòng chống tham nhũng. Thông tin trên báo Quân đội Nhân dân số ra hôm nay. Tiến hành xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật, rà soát, sàng lọc và kiên quyết đưa những đảng viên không có đủ tư cách ra khỏi Đảng là hoàn toàn đúng đắn, thể hiện cao độ tính đấu tranh tự phê bình và phê bình trong Đảng ta hiện nay. Đây cũng là cơ sở quan trọng để đấu tranh bác bỏ quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị cho rằng việc xử lý nghiêm những cán bộ đảng viên vi phạm kỷ luật là thanh trừng đấu đá nội bộ. Để xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, đặt ra nhiều vấn đề đối với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng ta hiện nay nhằm đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, nâng cao nhận thức của các cấp ủy tổ chức Đảng về nhiệm vụ xây và chống, trong đó xây là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, chống là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách. Sự xâm nhập của hoạt động tôn giáo bất hợp pháp vào các đô thị lớn ngày càng gia tăng, gây hậu quả khó lường, đòi hỏi cần phải kịp thời nhận diện và ngăn chặn. Trên báo Nhân dân số ra hôm nay có bài viết ngăn chặn sóng ngầm tà đạo. Đảng, Nhà nước Việt Nam luôn thực hiện nhất quán chính sách tôn trọng và đảm bảo quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo, quyền theo và không theo tôn giáo của người dân, đảm bảo sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tôn giáo tín ngưỡng. Tuy nhiên, các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng phải nằm trong khuôn khổ pháp luật. Đồng thời, Đảng, Nhà nước cũng kiên quyết ngăn chặn tà đạo và những đối tượng lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để xâm phạm an ninh quốc gia, chủ quyền lãnh thổ, xâm phạm lợi ích hợp pháp của nhân dân. Ngăn chặn tà đạo thế hệ mới không phải nhiệm vụ dễ dàng, đòi hỏi phải có những cách tiếp cận mới phù hợp thực tiễn hiện nay. Theo đó, các cơ quan chức năng cũng như chính quyền các cấp cần đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện, ngăn chặn kịp thời hoạt động bất hợp pháp của các tà đạo, nhất là trên không gian mạng, để xử lý nghiêm, làm cơ sở cảnh báo người dân. Song song với đó, các cấp các ngành cần có biện pháp giúp nâng cao sức đề kháng của cộng đồng. Để làm được điều này, cần sự phối hợp đồng bộ trong công tác tuyên truyền vận động giữa các cấp ngành trung ương đến địa phương. Người dân cần được thông tin sớm về các tà đạo cũng như âm mưu của các đối tượng thù địch, cực đoan muốn lợi dụng tôn giáo tín ngưỡng để trục lợi cá nhân, chống phá nhà nước, gây mất trật tự xã hội. Những gam màu sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam có sự đóng góp tích cực từ các doanh nghiệp lớn, những tập đoàn, tổng công ty sau một thời gian tái cơ cấu. Nhiều dự án nghìn tỷ thua lỗ nhiều năm trước đây đã được hồi sinh. Tuy nhiên, tình hình địa chính trị thế giới có nhiều biến động phức tạp, sẽ có những tác động nhất định đến kinh tế Việt Nam và có nhiều ảnh hưởng đến hoạt động của cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh này, yêu cầu đặt ra cho các doanh nghiệp nhà nước nói chung và 19 tập đoàn tổng công ty điện lực thuộc Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp nói riêng ngày càng khó khăn, thách thức khi vừa phải thực hiện mục tiêu tăng trưởng hiệu quả, vừa đảm bảo các mặt hàng thiết yếu, các cân đối lớn của nền kinh tế. Theo ông Hồ Sĩ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, dù trải qua 5 năm, tuy nhiên Ủy ban vẫn phải hoàn thiện mô hình cơ quan đại diện chủ sở hữu, còn Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chỉ là một tên của mô hình này. Mô hình này được thành lập năm 2018, các quy phạm pháp luật vẫn chưa thay đổi. Vì vậy, trong thời gian tới, Ủy ban cần tiếp tục nghiên cứu các điều kiện cụ thể của Việt Nam và kinh nghiệm quốc tế để tiếp tục hoàn thiện mô hình này. Có những cơ chế đặc thù, cụ thể, rõ ràng, phù hợp với vai trò quản lý của chủ sở hữu, đồng thời không can thiệp vào hoạt động của doanh nghiệp, giúp hoạt động quản lý của nhà nước. Với nguồn dược liệu đa dạng phong phú, ngành sản xuất đang phát triển theo hướng bền vững, Việt Nam có tiềm năng lợi thế để phát triển dược liệu trở thành một ngành kinh tế. Đây là lợi thế có thể giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm quế và cây dược liệu Việt Nam trong tương lai. Không chỉ tạo nên thương hiệu mà còn đưa Việt Nam trở thành nguồn cung quế và dược liệu quan trọng trên thị trường thế giới. Diện tích cây quế ở Việt Nam đạt khoảng 150.000 ha, chiếm 17% diện tích quế toàn cầu. Việt Nam là quốc gia sản xuất và xuất khẩu quế đứng thứ 3 thế giới về sản lượng sau Indonesia và Trung Quốc. Còn cây hồi là loại cây bản địa rất ít quốc gia sở hữu, có phần lớn ở Việt Nam và Trung Quốc. Đến nay, ngành nông nghiệp và công nghiệp chế biến quế và cây dược liệu của Việt Nam đã dần chuyển sang giai đoạn phát triển bền vững theo hướng giảm dần các sản phẩm thô, canh tác truyền thống, tăng cường sản phẩm chế biến chuyên sâu có giá trị cạnh tranh cao hơn, đẩy mạnh sản xuất theo chuỗi giá trị. Đây là lợi thế có thể giúp gia tăng giá trị cho sản phẩm quế và cây dược liệu Việt Nam trong tương lai, không chỉ tạo nên thương hiệu mà còn đưa Việt Nam trở thành nguồn cung quế và dược liệu quan trọng trên thị trường thế giới. Trước xu hướng gia tăng nhu cầu nguyên liệu trong các ngành công nghiệp thực phẩm, hóa mỹ phẩm và dược phẩm, cùng nhiều hiệp định thương mại tự do được ký kết, sản phẩm quế hồi Việt Nam có thêm động lực, thời cơ để phát triển. Đặc biệt, giá trị xuất khẩu quế hồi của Việt Nam liên tục tăng qua các năm và riêng năm 2022 đạt khoảng 276 triệu đô la. Nhưng con số này còn nhỏ so với thị phần dược liệu trên toàn thế giới. Mới đây, Bộ Giáo dục Đào tạo vừa có tờ trình chính phủ về việc cho phép tăng học phí bậc đại học. Nhiều ý kiến cho rằng đây là vấn đề khó có giải pháp vẹn toàn giữa tăng học phí và nỗi lo của sinh viên trong bối cảnh các trường đại học đã tự chủ. Tháng 8 vừa qua, chính phủ đã chỉ đạo và Bộ Giáo dục Đào tạo lấy ý kiến các địa phương, các trường đại học, chuyên gia về việc điều chỉnh, sửa đổi Nghị định 81 cho phù hợp với tình hình thực tế. Nhiều trường đại học đề nghị phải tăng học phí để có thể bù đắp chi phí hoạt động thường xuyên bị cắt giảm hàng năm, nâng cao chất lượng đào tạo và thực hiện lộ trình tự chủ. Theo đề xuất của Bộ Giáo dục Đào tạo, khung học phí sẽ lùi một năm so với Nghị định 81 và lùi đến năm học 2026-2027. Mức trần học phí với đại học công lập chưa tự chủ đảm bảo chi thường xuyên năm học 2023-2024 là 1,2 tới 2,45 triệu đồng mỗi tháng, tùy khối ngành cao hơn 220.000 đến 1 triệu 020.000 đồng so với mức quy định trong Nghị định 81. Còn với những trường đã tự chủ, tùy mức độ được thu tối đa bằng 2 tới 2,5 lần mức trên, tương đương khoảng từ 2,4 đến 6,15 triệu đồng mỗi tháng. Theo tờ trình này, Bộ Giáo dục Đào tạo giữ nguyên các quy định về hỗ trợ học phí, miễn giảm học phí với học sinh, sinh viên, diện chính sách nhằm đảm bảo công bằng trong tiếp cận các dịch vụ giáo dục. Tiếp theo là những thông tin quốc tế nổi bật do biên tập viên chương trình tổng hợp.
Ủy ban giám sát Hạ viện Mỹ đã mở phiên điều trần đầu tiên trong cuộc điều tra luận tội nhằm vào đương kim Tổng thống Joe Biden. Tại phiên điều trần, Ủy ban giám sát Hạ viện đã giới thiệu một nhóm nhân chứng do Đảng Cộng hòa lựa chọn, nhưng thực chất họ chỉ là các chuyên gia trong lĩnh vực khác nhau. Chủ tịch Ủy ban giám sát Hạ viện James Comer cho biết, phiên điều trần sẽ tập trung vào xem xét liệu Tổng thống Biden có tham gia vào các hành vi phạm tội có thể bị luận tội theo hiến pháp Mỹ hay không, trong đó có hành vi kinh doanh phi pháp của gia đình. Trong khi đó, nghị sĩ Ratkin của Đảng Dân chủ cho biết, không có một bằng chứng nào chứng minh Tổng thống có sai phạm. Tại phiên điều trần, nhiều ý kiến cho rằng cho đến nay, Đảng Cộng hòa vẫn chưa có đủ bằng chứng để cáo buộc Tổng thống Biden phạm tội. Phát biểu trong cuộc hội đàm với Tổng thống Ukraine Zelensky tại thủ đô Kiev ngày 28 tháng 9, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã tái khẳng định quan điểm ủng hộ Ukraine của khối liên minh quân sự này. Phát biểu trong cuộc họp báo chung sau cuộc hội đàm, Tổng thư ký NATO nhấn mạnh mối quan hệ giữa Ukraine và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương chưa bao giờ gần gũi như hiện nay. Về phần mình, Tổng thống Zelensky cho rằng việc Ukraine trở thành thành viên chính thức của NATO chỉ là vấn đề thời gian và Kiev sẽ nỗ lực để đưa thời điểm này đến gần hơn. Trong chuyến thăm này, ông Stoltenberg thông báo NATO nhất trí với các công ty sản xuất vũ khí về hợp đồng trị giá 2,4 tỷ euro. Đây là các hợp đồng sẽ giúp các nước thành viên NATO bổ sung kho vũ khí của mình, đồng thời có thể tiếp tục cung cấp vũ khí và đạn dược cho Ukraine. Ngày 8 tháng 9, Bộ Quốc phòng Israel cho biết Đức đã ký thỏa thuận mua hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 do Israel sản xuất. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Israel, hợp đồng này trị giá 3,5 tỷ đô la và đây là đơn đặt hàng quân sự lớn nhất từ trước tới nay của Israel. Dự kiến Israel sẽ giao hệ thống phòng thủ tên lửa Arrow 3 cho Đức vào cuối năm 2025. Trước đó, ngày 14 tháng 6, Ủy ban Ngân sách của Hạ viện Đức đã phê duyệt khoản ngân sách đặc biệt 560 triệu euro để thanh toán trước cho hợp đồng mua hệ thống phòng thủ tên lửa Aruba của Israel. Truyền thông Đức đưa tin, sau khi xung đột leo thang ở Ukraine năm ngoái, chính phủ Đức đã cân nhắc xây dựng hệ thống phòng thủ tên lửa trên toàn quốc và coi hệ thống phòng thủ Aruba là lựa chọn hàng đầu. Cảnh sát Hà Lan đã bắt giữ một nghi can 32 tuổi gây ra vụ xả súng ở thành phố Rotterdam khiến 3 người thiệt mạng. Nghi phạm đã đột nhập vào một căn hộ ở thành phố Rotterdam và xả súng khiến một phụ nữ 39 tuổi cùng con gái 14 tuổi tử vong, sau đó phóng hỏa đốt nhà. Theo người phát ngôn của cảnh sát, tên này tiếp tục đột nhập vào một lớp học của Trung tâm Y tế Đại học Erasmus cách địa điểm xả súng lần đầu tiên 1,5 km và bắn chết một nam giáo viên 43 tuổi. Nghi phạm bị bắt cách không xa địa điểm gây án thứ hai sau khi hắn ném bom xăng phóng hỏa vào bên trong trung tâm y tế. Cảnh sát cho biết khi bị bắt giữ, trong túi nghi phạm có súng ngắn, mặc áo chống đạn. Tên này từng là thực tập sinh của Trung tâm Y tế Đại học Erasmus. Cảnh sát nhận định nhiều khả năng nghi phạm hành động một mình, hành động có mục tiêu song chưa rõ động cơ.
Thưa quý vị và các bạn, sau một năm nghệ thuật xòe Thái được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể, đại diện của nhân loại, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thị xã Nghĩa Lộ nói riêng, tỉnh Yên Bái nói chung đã tích cực triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống, ghi nhận của phóng viên Thu Hương.
Từ lâu, những điều xòe của người Thái nói chung và người Thái Mường Lò Nghĩa Lộ nói riêng đã trở thành cội nguồn của văn hóa dân tộc. Xòe có mặt ở mọi hoạt động sinh hoạt, bởi người Thái quan niệm không xòe sẽ không vui và không xòe làm gì cũng không thành công. Qua mỗi bước xòe, con người sống gần gũi, chan hòa với nhau hơn. Vì vậy, khi xòe Thái trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, những người con Mường Lò, nhất là những người có uy tín trong cộng đồng, những nghệ nhân nơi đây càng nhận rõ trách nhiệm của mình trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị nghệ thuật xòe của dân tộc. Nghệ nhân Hoàng Thị Văn, tổ Tùng Cò 1, phường Tân An, thị xã Nghĩa Lộ chia sẻ.
Bản thân tôi là một cái nghệ nhân thì tôi rất là mong muốn rằng là muốn thế hệ trẻ ai cũng đều biết được. Từ đó đã thúc giục trong lòng tôi thì hàng ngày để truyền dạy cho các cháu cùng kết hợp với nhà trường để dạy cho các cháu những các điệu xòe, điệu múa của dân tộc dân gian cùng với những các điệu hát khắp để duy trì làm sao những cái bản sắc văn hóa dân tộc của mình không mai một.
Hiện thị xã Nghĩa Lộ đã thành lập được gần 200 đội câu lạc bộ văn nghệ quần chúng, trong đó có 15 đội câu lạc bộ văn nghệ nòng cốt, hoạt động tích cực đưa những nét độc đáo, giá trị di sản của nghệ thuật xòe Thái đến với các du khách trong và ngoài nước, góp phần bảo tồn, lưu giữ và hơn hết là đưa xòe trở thành một sản phẩm du lịch giá trị. Ngoài ra, ngành giáo dục đào tạo thị xã Nghĩa Lộ còn xây dựng mô hình gìn giữ phát huy bản sắc văn hóa địa phương trong trường học, triển khai tới 100% trường học trên địa bàn. Sau một năm nghệ thuật xòe Thái được vinh danh, thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức nhiều hoạt động nhằm gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị của nghệ thuật xòe Thái với những điệu xòe uyển chuyển, tinh tế được dàn dựng bởi những con người tài hoa, giàu kinh nghiệm, cùng những màn hòa tấu, nhạc cụ hấp dẫn, tiếp tục để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng nhân dân, du khách, tiếp tục khơi dậy tình yêu, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của đồng bào các dân tộc, thị xã Nghĩa Lộ nói riêng, người dân Yên Bái nói chung đối với di sản nghệ thuật xòe Thái. Chị Lương Thị Hoàn, thôn Điều 1, xã Nghi An, thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Từ khi biết đến 6 điệu xòe cổ thì bản thân đã tìm đến các nghệ nhân dân gian của đồng bào dân tộc Thái để học tập. Và sau khi mà được học tập và được các nghệ nhân chỉ dạy thì bản thân đã học thuần thục. Thì sau khi học thuần thục được các 6 điệu xòe cổ thì bản thân đã hướng dẫn cho cán bộ hội viên phụ nữ và các cháu nhỏ trên thôn bản và trên địa bàn xã để các cháu được học và truyền dạy các động tác của 6 điệu xòe cổ.
Để tiếp tục bảo tồn và phát triển các điệu xòe cổ, thị xã Nghĩa Lộ đang đưa nghệ thuật xòe vào trong các sự kiện văn hóa xã hội của địa phương, xây dựng bản đồ các địa điểm trình diễn nghệ thuật xòe phục vụ khách du lịch tham quan tìm hiểu. Ông Lương Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ cho biết.
Bằng ghi danh của UNESCO đối với nghệ thuật xòe Thái, vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và được tổ chức tại thị xã Nghĩa Lộ. Có thể nói rằng là ngay sau lễ công bố thì thị xã cũng đã triển khai rất nhiều các giải pháp. Cái giải pháp thứ nhất là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng rất nhiều hình thức, trên hệ thống loa truyền thanh, rồi trên các cái nền tảng xã hội số như là qua mạng xã hội, Zalo, Facebook hoặc là các fanpage vân vân, rồi là tuyên truyền ở trong cộng đồng dân cư bằng các hình thức như là tổ chức sinh hoạt cộng đồng. Cái thứ hai đó là chúng tôi đưa vào tiếp tục giảng dạy ở trong trường học, từ bậc học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, đối với lại cái di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, nghệ thuật xòe thái này. Có thể nói rằng là đến với thị xã Nghĩa Lộ, đến với Mường Lò thì từ người già cho đến trẻ em thì đều có thể hòa mình vào với cái vũ điệu, cái điệu xòe, nghệ thuật xòe thái này.
Lễ hội văn hóa và du lịch Mường Lò năm 2023 sẽ khai mạc vào ngày 30 tháng 9 tới đây, tiếp tục khẳng định thương hiệu du lịch Mường Lò gắn với di sản nghệ thuật xòe thái, góp phần thực hiện hiệu quả chương trình hành động quốc gia bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể nghệ thuật xòe thái, để xòe thái mãi mãi trường tồn và ngày càng lan tỏa.
Nối tiếp chương trình là chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu, hỗ trợ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ mồ côi do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã nhận đỡ đầu 22 trẻ mồ côi trên địa bàn tỉnh đến năm 18 tuổi, với mức hỗ trợ trung bình hàng tháng là 300.000 đồng trở lên, giúp trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống, ghi nhận của phóng viên thời sự. Bố mất, mẹ không có việc làm ổn định và đang chăm sóc anh bị ung thư. Nhằm động viên và chia sẻ với cháu Lê Trung Hiếu, học sinh lớp 6, trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái đã vận động các nhà hảo tâm nhận đỡ đầu và hỗ trợ cho cháu Hiếu mỗi tháng 500.000 đồng, giúp gia đình em vơi bớt khó khăn, vươn lên trong cuộc sống. Cháu Lê Trung Hiếu chia sẻ.
Nhà cháu có hoàn cảnh xấu, khó khăn, bố cháu mất từ khi cháu còn lớp 4. Mẹ cháu còn phải lo chăm anh cháu bị ung thư, được các bác Hội Nữ Doanh dân đỡ đầu. Con rất cảm ơn, chân thành cảm ơn các bác ạ. Con xin hứa với các bác con sẽ học giỏi ạ.
Còn cháu Lê Ngọc Khánh ở thôn Minh Thành, xã Tuy Lộc, thành phố Yên Bái, mồ côi cả cha và mẹ từ khi còn bé. Hiện Khánh đang ở với bà nội, năm nay đã gần 80 tuổi, thường xuyên ốm đau và bệnh tật. Từ Hội Nữ Doanh nhân tỉnh nhận đỡ đầu cho cháu từ 300 đến 500.000 đồng mỗi tháng để tiếp thêm động lực để cháu yên tâm đến trường. Chị Ngô Thị Hải Yến, đại diện gia đình em Khánh nói.
Bà cũng tuổi cao, sức yếu và ốm đau bệnh tật thì là cũng không có khả năng nuôi dưỡng cháu, nên là cũng nhờ tất cả anh em bên nội bên ngoại là cũng mỗi người góp phần một phần sức để nuôi cháu. Trong những năm vừa qua thì hôm nay thì tôi cũng đại diện cho gia đình đến tham dự cái buổi gặp mặt và cái chương trình hỗ trợ của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái và Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Yên Bái, có cái chương trình là cha mẹ đỡ đầu cho các cháu thuộc diện là trẻ mồ côi và khó khăn. Gia đình chúng tôi cũng đã nhận được sự giúp đỡ, thì mỗi tháng hỗ trợ cho cháu từ 3 đến 500.000 đồng. Thì tuy là số tiền nó không lớn nhưng mà cũng là một cái sự hỗ trợ hết sức kịp thời cho gia đình.
Còn cháu Nguyễn Kiều Trang, học sinh trường tiểu học trung cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái, mẹ mất từ lúc 4 tuổi, không có bố. Hiện Trang đang ở với ông bà ngoại và không có việc làm, ông lại bị bệnh, thường xuyên phải đi viện. Với tấm lòng chia sẻ, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã nhận đỡ đầu chăm sóc nuôi dưỡng cháu đến năm 18 tuổi và định hướng nghề nghiệp đến khi tuổi trưởng thành. Bà Nguyễn Thị Lan, bà ngoại cháu Trang xúc động nói.
Mẹ cháu mất từ lúc cháu mới là lớp 4 tuổi, ông bà cháu nuôi. Thì bây giờ được các cấp các ngành đã hỗ trợ gia đình chúng tôi để cùng gia đình tôi nuôi cháu ăn học, thì tôi xin chân thành cảm ơn.
nhằm chia sẻ với trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Hội Nữ Doanh nhân tỉnh đã nhận đỡ đầu 22 trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, thành phố Yên Bái có 12 trẻ, huyện Trần Yên và huyện Bình có 10 trẻ. Kinh phí hỗ trợ hàng tháng là 500.000 đồng mỗi tháng một trẻ, cho đến khi các cháu đủ 18 tuổi. Ngoài ra, Hội Nữ Doanh nhân tỉnh thường xuyên phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp, tổ chức thăm hỏi động viên các trẻ về mặt tinh thần và hướng dẫn các kỹ năng đảm bảo an toàn phòng chống xâm hại trẻ em, hướng dẫn trẻ và gia đình thực hiện tốt các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước. Bà Phạm Thị Vượng, Phó Chủ tịch Hội Nữ Doanh nhân tỉnh cho biết.
Tôi đã vận động được chị em nhận đỡ đầu được 22 trẻ, trong đó tại thành phố Yên Bái là 12 trẻ. Với mong muốn là các con sau này lớn lên có được một cái nguồn kinh phí nhỏ bé nhưng mà là một cái nơi để gửi gắm cái tình yêu thương của chị em đến các con, động viên các con. Và cũng mong muốn là từ nay đến sau khi mà các con học lên đến cấp 3 thì các con sẽ học với cái lực học khá hoặc là lực học giỏi thì chúng tôi sẽ tiếp tục nhận các cháu vào cái chương trình Thắp Sáng Tương Lai, Thắp Sáng Ước Mơ để các cháu được hỗ trợ tiếp theo cho đến khi học hết đại học. Hiện tại thì chúng tôi sẽ hỗ trợ đảm bảo cho mỗi cháu một tháng là 500.000 đồng.
Với sự giúp đỡ hỗ trợ của Hội Nữ Doanh nhân tỉnh sẽ giúp cho trẻ mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn giảm bớt những khó khăn vươn lên trong cuộc sống và học tập. Đến nay, các cấp hội phụ nữ trong tỉnh đã vận động nhận đỡ đầu trên 300 trẻ mồ côi với số tiền trên 2 tỷ đồng. Thông qua chương trình Mẹ Đỡ Đầu, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh mong muốn lan tỏa thông điệp san sẻ yêu thương đến các ngành, các cấp, tổ chức doanh nghiệp, các tập thể và cá nhân cùng chung tay hỗ trợ để giúp đỡ nhiều hơn nữa những trường hợp trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục Phụ nữ với cuộc sống, ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Trên những dẻo non cao chập trùng, có một nơi được mệnh danh là Tây Bắc Thu Nhỏ, với đa dạng các màu sắc văn hóa, như một viên ngọc quý ẩn mình giữa bức tranh đại ngàn hùng vĩ. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc. Đến với Yên Bái, ta như thả hồn vào đồi mâm xôi La Bán Tần, ngọn đồi đẹp nhất vùng miền núi Tây Bắc. Đón ánh chiều tà trên những quanh co của đèo Khao Phạ, một trong tứ đại đỉnh đèo nổi tiếng của Việt Nam, hay chiêm ngưỡng thảm vàng ruộng bậc thang Mù Căng Chải, di tích cấp quốc gia đặc biệt. Ven theo con đường núi thơ mộng, đến với bản Thái và thưởng thức cốm Tú Lệ như những hạt ngọc trời dẻo thơm tinh túy. Đến với đồng bào người Mông để trải nghiệm chợ phiên với vải thổ cẩm hay nghệ thuật vẽ sáp ong đầy thẩm mỹ và tinh tế. Nơi cánh đồng lúa lớn thứ hai Tây Bắc, người Thái đen Mường Lò rất cầu kỳ cho nghệ thuật ẩm thực. Mỗi dịp Tết xiếp xí cổ truyền, những món ăn được sửa soạn chu đáo để dâng lên tổ tiên, cầu xin phước lành. Vào những đêm trăng dập dìu, người Thái trao nhau tiếng hát giao duyên, gieo mối tâm tình trong hội hạn khuống, hòa mình vào vũ khúc xòe Thái đắm say. Năm 2021, Di sản nghệ thuật xòe Thái của Việt Nam đã được UNESCO ghi danh vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Vượt mây lên đất suối Giàng, nơi mẹ thiên nhiên thương mến mà nảy nở giống chè quý. Xuôi dòng theo vùng văn hóa sông chảy, cùng miên man trong điệu múa lời ca, hòa vào niềm vui ngày hội của người Cao Lan, người Tày và người Nùng. Đến với vùng đất Lục Yên, sắc đỏ hồng ngọc của thủ phủ đá quý làm nao lòng du khách. Đến với vùng văn hóa sông Hồng, du khách sẽ lạc bước vào hương khói chốn tâm linh với nét tín ngưỡng thiêng liêng của Phủ Bà Lớn Tuần, Đền Tuần Quán và Thánh Mẫu Thượng Ngàn, Đền Đông Cuông. Làn gió mang theo hương thơm ngút ngàn của rừng quế nước danh Văn Yên, nơi che chở đời sống tinh thần cho đồng bào dân tộc người Dao với nhiều nét văn hóa truyền thống còn được bảo tồn và lưu giữ. Độc đáo nhất là điệu múa chuông, nhảy lửa trong nghi lễ cấp sắc của người Dao đỏ. Qua vùng Thanh Sơn hữu thủy ấy, du khách được khám phá chốn Bồng Lai, Đồng Vân Hội gắn với huyền thoại về dấu chân mẫu Âu Cơ, thủa hồng hoang trong cuộc thiên di, khai thiên lập địa. Tất cả những thanh âm và sắc màu huyền diệu đó tạo nên bức tranh tổng thể hài hòa, gọi tên. Yên Bái, nơi hội tụ sắc màu Tây Bắc.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.